sáng nay chúng ta mới cử hành xong cái lễ đại bi sám. Theo truyền thống, mỗi tháng, cuối tuần, cuối tháng chúng ta sám hối như vậy. Tại sao như vậy? Tại cái chùa này là cái chùa để chúng ta tu với nhau. Thì cái gì tu thì trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Đức Phật giảng rằng, Đức Phật nói rằng, trong kinh nó nói là những cái người mà tu thì biết và nên biết sám hối. Nếu quý vị không biết sám hối, nếu như mà không sám hối cũng giống như tu mà không sám hối, cũng giống như mình đứng đó, mình để cho nước, cái nước là ngày nó càng, cái ca nó càng tăng lên cao. Rồi cuối cùng mình sẽ bị vấn nhiều vấn đề. Thành ra cái pháp Phật giảng đó, là một pháp có cái thăng bằng, chú trọng cái thăng bằng. Mình chú trọng cái sự thăng bằng trong cuộc sống. Tại sao mình sám hối là chuyện, một cái chuyện cần thiết trong cuộc đời mỗi ngày? Tại khi sám hối đó, cái chuyện đầu tiên hết đó, cái gì cần làm đó, là tự nhìn vào trong, mình không nhìn ra ngoài. Tại chúng ta quen nhìn ra ngoài và biết nhìn một cách rất là lẹ, nhận thức rất là lẹ, là sao người ta xấu xí, người ta xấu xa, người ta dễ ghét, người ta cái lỗi người ta nhiều, nhìn nó rất là lẹ. Để cái chuyện khó hơn đó, là tự nhìn vào trong. Mình nhìn vào trong có nghĩa là mình nhìn mình thấy mình đẹp, hoặc mình nhìn thấy mình giỏi, mình giàu, hay mình thông minh. Nhìn tới cái lỗi lầm chúng ta, nhìn vào trong chỉ nhìn chuyện đó thôi. Ok, tại sao như vậy? Tại vì cái Phật tinh thần Phật giáo chúng ta là chúng ta chú trọng tới gọi, rửa sạch, lọc ra những cái mà cái sai lầm, cái ô uế người. Thì nó còn lại, nó chỉ là còn lại cái thanh lương, một cái thanh tịnh và cái tốt. Ok, cái đó là tại vì cái quan niệm, theo cái quan niệm Đức Phật dạy đó là nhị nguyên. Thế giới chúng ta sống là thế giới nhị nguyên, có nghĩa là tất cả nó đều có một cái cặp đàn ông với đàn bà, tốt với là xấu, đẹp với là xấu. Mình nhìn cái thế giới và với con mắt nhị nguyên, cuộc sống nhân loại như vậy, mình nhìn cái gì cũng nhìn cái cặp ấy. Cái này là cái tuyệt vời của trí hệ của Đức Phật. Thành ra nếu như Đức Phật thấy rằng, nó dạy rằng nếu như chúng ta quen cái thói nhìn cái thế giới với con mắt nhị nguyên, thì nếu chúng ta muốn hạnh phúc hơn, chúng ta làm cái gì? Muốn hạnh phúc hơn chúng ta phải nhìn thấy cái sai lầm. Mình thấy được sai lầm mình bỏ nó. Mình thấy được cái gì nữa? Thành ra nếu mình chỉ cần lo muốn tìm cái hạnh phúc, mình nhìn cái xấu và mình gạt bỏ cái xấu, thì cuối cùng con mắt mình lúc mình nhìn nó mình còn thấy cái đẹp không, mình còn thấy cái tốt không? Ok, thứ nhất cái pháp sám hối nhìn vào trong, thứ nhì nhìn thấy cái chỗ sai lầm chúng ta. Khi mà quý vị thấy được cái lỗi lầm chúng ta, thấy được cái sai quấy chúng ta đó, có nghĩa quý vị có được cái chi kiến đúng đắn. Thì chúng ta vật nói, chúng ta mở con mắt ra nhìn nữa, thì chúng ta phải biết nhìn một cách rõ ràng, nhìn một cách rất không thể nào sai lầm, mới biết thật là cái nào là đúng, cái nào là sai. Cái đó là cái căn bản của cuộc sống con người. Bởi vậy cái hệ thống, cái nền tảng giáo dục nó sai lầm chúng ta. Tại vì cái nền tảng giáo dục đó không chú trọng đủ về cái sự sai và cái sự đúng. Cái nền dạng tảng giáo dục chúng ta là chú trọng vào cái tri thức, cái hiểu biết để mà sinh sống. Quý vị có thể biết cách mà sinh nhai, biết cách suy nghĩ. Ok, mà nếu quý vị không phân biệt rõ ràng cái sai với cái quấy đó, thì chúng ta có nhiều vấn đề lắm. Ok, chúng ta phải trở về lại cái căn bản. Mỗi tháng chúng ta họp tụ họp lại với nhau, chúng ta sám hối. Okay. Tới lúc tôi suy nghĩ cái gì sai lầm trong cuộc đời chúng ta. Cái pháp đại bi sám này là cái pháp mà thằng ấy pháp đại bi sám là cái pháp mà nó sám hối, nó kê liệt ra vô số vô lượng những cái tội lỗi chúng ta đã từng làm từ từ cái thời gian vô thủy. Mình biết bắt đầu lúc nào mà mình đã từng làm biết bao nhiêu lỗi lầm. Là cái người mà Phật tử mà ta biết khéo léo, ta hiểu biết, ta biết sám hối. Ok. Thành ra sống là biết nhìn rõ ràng cái sai với là cái đúng. Ok. Thành cái sám hối là pháp mà chú trọng tới cái sai. Cái lời ích thứ nhì khi chúng ta cử sử dụng cái pháp sám hối này, chúng ta khi mình nhìn cái lỗi lầm của chúng ta và chính mình đó, thì bỗng nhiên cái tâm thần chúng ta nó trở thành khiêm tốn. Thành ra cái khiêm tốn, thì mình nhìn tới cái lỗi lầm chúng ta thì chúng ta tự động trở thành khiêm tốn hơn. Mình nói là mình sai, còn sai lầm nhiều lắm, mình không nên quá tự mãn, không quá tự cao như vậy. Như vậy chúng ta khiêm tốn hơn, chúng ta người ta có thiện cảm với chúng ta hơn nhiều. Câu hỏi hôm nay ông hỏi là ông nói là Đức Phật giảng là mình phải phân biệt rõ ràng đúng với sai. Ok, những điều Đức Phật cũng không dạy thêm nữa, mình không nên chấp trước vào cái gì hết, ngay đúng với sai cũng không thể chấp trước nữa. Ok, như vậy sao? Ok, là sao Đức Phật giảng có nhiều cái mâu thuẫn như vậy? Ok, đó. Cái người Phật tử đó, thầy giảng cái gì nghe, người Phật tử là không có cái sự lựa chọn, phải biết phân biệt rõ ràng giữa đúng và là sai. Nếu quý vị mà không phải Phật tử đó, nhưng nên nếu quý vị không phải Phật tử, quý vị không nên chấp trước vào cái đúng và cái sai. Nếu quý vị không phải Phật tử, quý vị không nên chấp trước vào đúng và là sai. Cô này, cô nói, thầy hỏi cô này là cô nghĩ sao? Tại vì cô này đâu phải là Phật tử đâu, không cần chấp vào đúng là sai. Cái người mà không phải Phật tử khó khăn hơn nhiều. Cái lời thầy giảng này có vẻ hơi khô hài một tí. Ai cũng có một vài người tủm tỉm cười, nhìn cây mà tủm tỉm cười. Giống như là thầy đang đùa vậy, thầy đâu có đùa đâu. Ok. Tại vì cái người mà không phải Phật tử không cần phải chấp vào cái đúng hay sai. Nhưng cái bà học trò tôi là nói thầy sao bữa nay ông giảng gì lạ dữ vậy, ông có gì mà ông chưa giảng nè. Thầy hỏi cái việc, cái vị có thể không chấp vào đúng là sai được không? Nói cái gì, hỏi cái vị, thầy hỏi cái vị ngày hôm nay nè. Đúng không? Mình nhìn đứa con trai mà nó con phải làm người tốt. Hả? Cái vị có thể nói dạy nhìn học trò mà nói là cái vị có thể làm người ác được không? Dạy được như vậy không? Hả? Cái người mà nói với thầy, nhìn thầy mà nói là ô con, thầy đừng có tưởng, thầy đừng có khinh thường con có thể dạy người ta làm người ác. Thầy vẫn nói tiếp là quý vị vẫn còn chấp vào cái ác. Đúng chưa? Okay. Thành mà thầy mới giảng cái gì là sao? Cái cách nhìn chúng ta là cách nhìn nhị nguyên. Thấy cái gì cũng có một cái cặp hết. Làm sao quý vị thầy nói là tôi không chấp vào cái cặp đó được? Ông này ông nói thầy nói giảng đúng dễ sợ. Thì thầy nói nếu mà ông đồng ý với tôi có nghĩa là ông là Phật tử rồi. Thầy nói nếu ông đồng ý như vậy có nghĩa là ông đâu cần phải quy y đâu, ông đã là Phật tử rồi. Ông này vẫn thỏa mãn như thường. Ông này ông nói thầy thuyết phục vào tôi muốn thành Phật tử rồi, tôi là Phật tử rồi. Ok, nhưng điều đó, sách vẫn dạy tại sao mình không chấp vào đúng là sai. Ok, ông vẫn chưa hiểu tại sao Phật giáo lại dạy như vậy. Ok, thầy giảng cho quý vị, thầy ba nói đúng thì thầy giảng thì quý vị một tí để cho nó rõ ràng hơn. cái người Phật tử đó. Thầy cũng giảng cái này chỉ phát cho người Phật tử thôi. Cái người mà không phải Phật tử có quyền bịt chỗ tai lại, cái này là bí mật của Phật tử Phật giáo thôi. Ok, cái người Phật tử được dạy phân biệt đúng mới là sai, để mà gạt bỏ cái sai lầm, để gạt bỏ sai lầm. Okay. Cái này là cái bí mật của Phật giáo, thành ra không có biên không sách được. Cái này là thầy đang tiết lộ cái bí mật về Phật giáo mà sau này chắc mấy thầy sẽ quở mắng, thầy của thầy sẽ quở thầy sau này. Okay. Mình người Phật tử, mình có cái bí mật, mình biết rằng là mình phải được dạy, mình phải chú trọng vào cái sai để làm cái gì, mình gạt cái sai đó để còn cái gì, để còn lại cái tốt thôi. Khi mà còn lại cái tốt rồi, chuyện gì xảy ra, mình không cần phân biệt cái sai nữa, mình cần nhìn cái sai nữa, đâu có sai đâu mà nhìn, mình không cần chấp vào cái sai nữa, mình cứ bỏ cái sai, bỏ cái ác thì chỉ còn lại cái tốt thôi. Nếu như quý vị mà bỏ hết tất cả cái ác rồi thì không còn phải phân biệt cái ác nữa, thế giới quý vị nó thành thanh tịnh. Tại vì nếu như quý vị vào cái cảnh giới mà không còn cái sai lầm nữa, cái tóc mình nó không còn tham sân si nữa, thì chúng ta chỉ còn cái tốt thôi, thì mình đâu cần phân biệt tốt cái xấu nữa đâu, đúng không? Nhưng còn tốt còn phân biệt làm cái gì nữa? Thành ra lúc đó cái vì mà không còn cái sai lầm nữa, tự động, cái này là cái bí mật của Phật giáo, không phải thầy đùa đâu. Tại khi nếu quý vị không phải thầy đùa thôi, không phải đùa đâu, thầy có đùa nhưng mà không phải đùa thôi. Ok. Khi mà quý vị mà không còn cái sai lầm nữa, thì chỉ còn cái tốt thôi, là quý vị thành thanh tịnh, là tự động không còn phân biệt nữa. Không còn, hoàn toàn không còn phân biệt. Thành cách thầy dạy nó khác. Thầy dạy rằng quý vị phải chú trọng bắt đầu bằng cách là phân biệt rõ ràng đúng là sai, xong rồi gạt bỏ cái sai, thì tự động quý vị sẽ trở thành không còn chấp trước và sai và đúng nữa. Ông này ông hỏi hay lắm, ông hỏi gì chứ? Như vậy là mình bỏ cái ác là ác gì? Ác trong tâm mình hả? Thầy nói, ông hỏi rất là hay. Đó, tại vì thầy phải hy vọng, vậy thì ao ước là người Phật tử có thể hỏi những câu hay như vậy. Thầy trả lời rằng đó, bỏ cái ác là cái gì? Là mình không làm ác. Mình không làm ác, tức mình đang bỏ cái ác. Nhưng bà học đệ tử tôi, bà giơ tay mà nói cái làm sao mà không bỏ cái ác, làm sao mà không làm ác được. Cái nói là không có thể làm được. Thì thầy nói, con đừng nói như vậy làm thầy khổ sở, rất là đau khổ. Khác nhân hơn. Có quan âm không? Có biết quan âm không? Ồ. tuần sau làm giết con ông này ha, để ông chàng đi rồi sao, chàng đi rồi ông giết con ông làm cái gì, ông chàng đi Việt Nam chơi 1 tháng mà, đợi tháng sau đi ảnh về rồi mình làm giết con ông. Nói trở về là cái quan điểm cái phương pháp để mà tới không chấp vào cái ác và cái thiện. Ok, nói thì dễ lắm, để không ai biết làm sao, nhưng mà ai cũng biết rằng á, nghe thì nó dễ dàng cũng đúng lắm, ai cũng dễ hiểu lắm, ai cũng biết là không nên chấp vào cái tốt hay là cái ác. Ok, để không ai biết làm hết. Ok, ông này cũng hỏi hay lắm, nói là nếu như vậy những cái người mà ông nói, ông xin nhập lại, là nếu như mình không thực sự mình không muốn chấp vào thiện với ác á, thì mình phải bắt buộc phải bỏ cái ác, phân biệt cái ác với thiện và bỏ cái ác, có đúng vậy không? Okay. Anh thầy nói cái câu hỏi đó, thầy ông nói là như vậy là những cái người có những cái người mà là người ta nói là những người phân biệt, nó nói là tôi không còn phân biệt đúng với sai nữa, thì thầy nói mấy người xạo. Okay, tại vì cái người mà đã làm được rồi đó là không còn phân biệt giữa đúng với sai nữa, không có nói mình, không có quảng cáo mình như vậy, họ không còn phân biệt nữa, họ có thể làm hay là không. Cái người mà đã có thể không còn phân biệt giữa đúng với là sai nữa, không bao giờ tự quảng cáo. Tại cái người tự quảng cáo vẫn còn phân biệt. Thành ra Phật giáo mình kiến đáo lắm. Mình không thể phân biệt những người có thể không còn phân biệt, những điều mình biết, có thể nhận ra những người mà không thể làm được bằng cách sao? Tại họ khoe khoang. Họ khoác lác, họ nói tôi có thể làm được. Vẫn lộ ra là vẫn còn phân biệt, họ còn chấp vào cái đó. Ok? Thì mình ngừng lại ở đây. Alright. Cũng ngon tí.